Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 10 tháng 5.
Giá vàng miếng SJC tiếp tục phá mốc kỷ lục.
Yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tiếp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.
Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza thất bại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ trong sáng nay, giá vàng miếng SJC đã phá hai mốc kỷ lục 90 và 91 triệu đồng một lượng, lên 92 triệu đồng một lượng. Cập nhật lúc 11h13 phút, giá vàng miếng SJC chạm mốc 92 triệu đồng một lượng, tăng đến 2,5 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Đây là mức gần như không tưởng. Với mức giá này, hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi từ 18,97 đến 19,27 triệu đồng một lượng. Đây cũng là mức chênh kỷ lục từ trước đến nay. Giá vàng miếng SJC tăng dồn dập trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ hai.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc triển khai tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, các đơn vị đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, gây khó khăn cho tổ chức cá nhân, từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.
Chính phủ vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024. Nội dung trên tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024. Cũng tại nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện tổng kết năm học 2023-2024. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Sáng nay ngày 10 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông của các trường trung học phổ thông công lập, không chuyên và chuyên năm học 2024-2025. Trong đó, toàn thành phố, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 là hơn 106.000 thí sinh, tổng số nguyện vọng nộp vào các trường là 273.400 nguyện vọng, chia đều cho 12 khu vực trên toàn thành phố.
Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Đây là mục tiêu của nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được Chính phủ ban hành. Nghị quyết của Chính phủ cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh nhằm mở đường dẫn dắt các ngành.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện tại còn hơn 2.100 công trình còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hơn 1.400 nhà chung cư, gần 400 chung cư mini cũng có nguy cơ cháy nổ cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 1.213 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 3 dự án chống ngập do mưa trên địa bàn quận Gò Vấp, bao gồm các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, đường Quang Trung và đường Lê Đức Thọ. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị đầu tư cho 7 dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn. Thành phố cũng sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước để kết nối đồng bộ, bảo đảm thoát nước cho khu đô thị và khu dân cư mới. Đồng thời, hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn để giải quyết ngập cho tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, thành phố Thủ Đức.
Theo báo cáo trên ứng dụng Voronoi Visual Capitalist, Việt Nam gây bất ngờ khi đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với hơn 21% dân số sở hữu tiền ảo. Theo đó, 10 quốc gia có tỷ lệ sở hữu tiền ảo cao nhất thế giới là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Việt Nam, Mỹ, Iran, Philippines, Brazil, Ả Rập Xê Út, Singapore, Ukraine và Venezuela.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đã thất bại. Phái đoàn của Hamas và Israel hôm 9 tháng 5 đã rời Cairo, Ai Cập sau 2 ngày đàm phán mà không đạt được thỏa thuận nào. Một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết, cuộc đàm phán thất bại dù phái đoàn an ninh của Ai Cập đã nỗ lực hết sức để thu hẹp bất đồng về các vấn đề gây tranh cãi. Trong khi đó, một quan chức của Hamas cho hay phái đoàn Hamas đã rời Cairo để trở lại thủ đô Doha của Qatar, đồng thời khẳng định phong trào này vẫn cam kết chấp nhận đề xuất do các nhà hòa giải đưa ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin tiết lộ chính quyền Nga đã đồng ý rút binh sĩ và lực lượng biên phòng khỏi các khu vực ở Armenia, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến các đơn vị của Nga đồn trú quân sự dọc biên giới Armenia, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Mối quan hệ giữa Armenia và nước láng giềng Azerbaijan đã trở nên căng thẳng kể từ khi Liên Xô sụp đổ, khi dân số chủ yếu là người Armenia sinh sống ở vùng Nagorno-Karabakh của Azerbaijan tuyên bố độc lập khỏi Baku.
Các thành viên của chính phủ Nga đã phải từ chức vào ngày 7 tháng 5 khi ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5. Theo quy định của Hiến pháp Nga, Tổng thống Putin phải đề xuất một ứng cử viên thủ tướng để Duma Quốc gia, tức Hạ viện Quốc hội Liên bang Nga, phê chuẩn. Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin, hôm 10 tháng 5, Tổng thống Putin đã chính thức đề cử ông Mikhail Mishutin tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ. Khi gặp nội các sắp mãn nhiệm hồi đầu tuần để thảo luận về những thành tựu của họ, Tổng thống Nga đã bày tỏ sự tán thành đối với công việc của các bộ trưởng.
Vương quốc Anh có thể đang phải trải qua đợt bùng phát bệnh ho gà lớn nhất trong 2 thập kỷ, với 5 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh này tử vong từ tháng 1 đến tháng 3. Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố hôm 9 tháng 5, các trường hợp mắc bệnh ho gà tiếp tục gia tăng với hơn 1.300 trường hợp được ghi nhận vào tháng 3, nâng tổng số ca bệnh trong quý 1 năm nay lên gần 2.800 ca. Tuy nhiên, số ca bệnh thực sự có thể cao hơn nhiều vì những ca nhẹ sẽ bị nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác trong giai đoạn đầu.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa gần thành phố Sivakasi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Vụ nổ xảy ra tại một cơ sở sản xuất pháo hoa gần thành phố Sivakasi, được mệnh danh là trung tâm pháo hoa của Ấn Độ. Ngoài 9 người thiệt mạng, vụ nổ nhà máy pháo hoa cũng khiến 12 người khác bị bỏng. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhà máy đang hoạt động có giấy phép hợp lệ. Các quan chức thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt đầu triển khai cuộc điều tra để xác định nguyên nhân đằng sau vụ nổ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Thái Bình là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo vùng đồng bằng sông Hồng, với ba làng chèo nổi tiếng là chèo Khuốc ở Đông Hưng, chèo Hà Xá ở Hưng Hà và chèo Sáo Đền ở Vũ Thư. Để lan tỏa giá trị cũng như góp phần bảo tồn, giáo dục cho thế hệ trẻ loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống, tỉnh Thái Bình đã xây dựng và thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Sau hơn một năm thực hiện, đề án này đã cho thấy hiệu quả trong việc trao truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về môn nghệ thuật dân gian đặc sắc của quê hương đang có nguy cơ bị mai một.
Giờ học của cô và trò trường tiểu học Bình Định, huyện Kiến Sương trở nên sôi động hơn bởi những tiếng ngân nga của bài hát chèo về mái trường mà các em đang học. Không chỉ mang lại cho các em sự tự tin, khả năng cảm thụ âm nhạc, mà những giờ học ngoại khóa lồng ghép giáo dục địa phương như thế này đã góp phần không nhỏ trong việc nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu với nghệ thuật chèo cho các em ngay từ khi còn là học sinh tiểu học. Em Đinh Diễm Trân, lớp 3C, trường tiểu học Bình Định, Kiến Sương, Thái Bình, chia sẻ.
Con học được trong kỳ 1, con đã biểu diễn được các tiết mục của trường. Trường con rất vui khi được tham gia trong câu lạc bộ chèo của trường và con được biểu diễn ở các đại hội và con đã biểu diễn được bài chèo Thái Bình quê ta ơi.
Trường tiểu học Bình Định là một trong những trường có phong trào dạy và học hát chèo sôi nổi, hiệu quả trên địa bàn huyện Kiến Sương. Học và hát chèo đã trở thành hoạt động sinh hoạt thường xuyên của cô và trò nơi đây. Đến nay, nhà trường đã thành lập được câu lạc bộ chèo với 30 em học sinh có chung niềm đam mê, trở thành hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa các điệu chèo trong lớp, trong trường. Cô giáo Phạm Thị Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Định, Kiến Sương, Thái Bình cho biết thêm.
Từ các cái hạt nhân của các lớp mà trong câu lạc bộ cùng với lại các thầy các cô thì đã truyền dạy cái nghệ thuật chèo này cho đến học sinh toàn trường. Đấy, xong các tiết học môn hát nhạc cũng như là 15 phút đầu giờ vào sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần.
Đưa chèo vào trường học là một trong những nỗ lực của tỉnh Thái Bình nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật chèo truyền thống, nhất là trong xã hội hiện đại, loại hình sân khấu dân gian này đang có nguy cơ bị mai một. Đặc biệt, việc làm này càng có ý nghĩa khi vừa qua chính phủ đã đồng ý để trình UNESCO xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật chèo của Thái Bình cùng 13 địa phương khác vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.